Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi niệm Phật cầu gia bị thì chúng tôi trước tiên xin gửi đến lời chào hỏi đến tất cả các Phật tử ở chùa Hải Đức, Jacksonville. Đây là lần đầu tiên chúng tôi có đủ duyên lành được đến đây. Trước là đảnh lễ ngôi Tam Bảo, sau đó cũng đã ngày hôm qua hướng dẫn một buổi tu học và trừ giới cho quý Phật tử là Thọ Bát Quan Trai. Và hôm nay là chương trình là chúng tôi có một buổi nói chuyện về Phật Pháp với tất cả quý Phật tử. Trước khi đi vào bài giảng, kính mời tất cả quý Phật tử cùng niệm Phật cầu gia bị.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Phật.
Tôi đến đây và cũng là trong cái buổi sơ giao này cũng có xin giới thiệu với quý vị về một đề tài về Phật Pháp. Ở đây chắc cũng có nhiều vị có thể biết chữ Nho, và đề tài hôm nay đó là chúng ta học cái chữ này. Dạ, đúng rồi, chữ nhẫn. Tại sao chúng ta học chữ nhẫn? Bởi vì theo chúng tôi nhận thấy đó là ngay như chúng tôi ở đây đã xuất gia rồi, mà trong chùa đó thì nếu muốn, thứ nhất đừng tạo thêm nghiệp, thứ hai là giữ được cái lục hòa trong đời sống tăng lữ, thì có thể nói thường xuyên chúng ta phải tu hành nhẫn, phải không? Đó. Ông bà mình cũng có nói sao, một câu nhịn chín câu làm đó. Mà theo tôi số 9 này đó là tượng trưng thôi, có thể còn hơn nữa, đúng không? Đó. Và đi vào chữ nhẫn này thì chúng tôi xin phép giới thiệu bài dạy của Hòa Thượng thầy của chúng tôi mở đầu trong một cái buổi lễ Hằng Thuận. Quý vị biết lễ Hằng Thuận là gì không? Đó là khi có hai Phật tử lập gia đình và đến chùa để xin được Tam Bảo chứng minh vì đời sống tại gia vẫn là đời sống của người con Phật. Có thể nói là tứ chúng con của Phật là bốn thành phần, phải không? Tại gia là U Bà Tắc, U Bà Di, và xuất gia là Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni. Vì vậy cho nên hai người lập gia đình thì nhiều khi cũng đến chùa để xin Tam Bảo chứng minh và gia bị. Và nhờ đó mà Hòa Thượng có lời chỉ dạy như sau. Thì trong buổi lễ Hằng Thuận là có cái đoạn là đeo nhẫn, phải không? Đó. Vì vậy đó, khi chúng tôi vâng lệnh Hòa Thượng làm buổi lễ cho hai Phật tử ở Sacramento, thì đến lúc đeo nhẫn thì chúng tôi cũng nhắc lại lời dạy của Hòa Thượng. Có nghĩa là Hòa Thượng lấy cái nhẫn của thế gian mà để dạy về chữ nhẫn của Đạo Phật. Và điều này rất là cần thiết, vì từ đây về sau hai người sống chung với nhau, nếu căn bản dựa trên chữ nhẫn thì có hạnh phúc không? Có gây lộn không? Đó. Vì vậy mà tên chữ nhẫn trong một gia đình thì gia đình đó sẽ hạnh phúc an lạc. Mà hạnh phúc an lạc này là cho chính mình chứ không phải hạnh phúc trên sự đau khổ của người khác. Quý vị đồng ý không? Thì hạnh phúc đó là hạnh phúc đúng theo lời Phật dạy, và có thể nói đó là chân hạnh phúc. Vì vậy là từ cái nhẫn á, thì chúng ta mới hòa được. Thì chỗ này chúng ta người Việt Nam chắc quý vị cũng đã còn nhớ. Thường thường người ta nói là hòa bình, phải không? Và một chữ đồng nghĩa đó là đồng. Thì có thể nói là chúng sanh đó nhiều căn cơ, nhiều tập khí, mỗi người mỗi kiểu, cho nên không thể nào đồng được. Hai người sanh đôi với nhau, cùng cha cùng mẹ ra đời một lượt, thì thưa quý vị có đồng không? Đó. Rồi bây giờ hai con mắt của chúng ta trên một gương mặt, theo quý vị mắt trái với mắt phải có y như nhau không? Đó. Thì không thể đòi hỏi ai khác đồng với ta hết. Chính trong bản thân của mình, nhiều khi một niệm nổi lên thì là thiện, bảo rằng thôi ráng hy sinh thiệt thòi. Nhưng mà niệm thứ hai nổi lên ngã chấp, tại sao lại phải thiệt thòi? Ngay như trong con người chúng ta đó là vẫn có xung đột, muốn thiện nhưng mà nó cũng đi theo nó cản, đúng không? Cho nên không thể nào có cái chữ đồng hết. Chữ đó là gọi là lý thuyết, nhưng mà cái lý thuyết này đó vẫn là sự thật. Nếu nói về Phật tánh chúng ta có đồng không? Đồng không? Phật tánh của chúng ta giàu chưa thành Phật có đồng với Phật tánh của Đức Phật không? Có đồng Phật tánh với Ương Quật Ma La là một người đã giết 999 người không? Đó. Cho nên Phật tánh thì đồng, mà căn cơ tập nghiệp thì lại là khác. Nhưng mà cùng sống trong một gia đình, trong một đoàn thể, trong một đất nước, hoặc là trong một ngôi chùa mà không đồng, khác nhau về sở thích, khác nhau về tham sân si, nhưng mà chúng ta vẫn hòa được không? Không đồng mà hòa mới hay chứ, mới có tu chứ, phải không? Đó. Cho nên đó là Phật đặt ra pháp luật hòa chứ không có đặt ra pháp luật đồng, đúng không? Mà trên căn bản nào chúng ta sẽ hòa? Từ cái thân, khẩu và ý là trên căn bản Phật tánh là đồng. Đó là chữ hòa với chữ đồng, gần như là hai mặt của một đồng tiền. Đó. Vì vậy đó là quý vị quy y Tăng Bảo chẳng hạn, là chữ Tăng, cái nghĩa chính của nó, nghĩa gốc của nó từ tiếng Phạn có nghĩa là hòa. Quý vị thấy rõ không? Như vậy khi quý vị tăng quy, quay trở về, mà nếu đề cập tới quy y Tăng Bảo thì quý vị là quy là trở về, y là nương tựa. Mà trở về đâu? Có ai thắc mắc không? Chắc quy y Tam Bảo lâu lắm rồi, pháp danh đầy đủ, còn thọ Bát Quan Trai Giới, thọ Bồ Tát Giới, nhưng mà có nhớ cái nghĩa trở về mà trở về đâu không? Trở về đâu? Nói lớn lên, không trật thì trúng. Không lo, ai mà sợ trật thì người đó bản ngã cao hay là thấp. Còn ai mà cứ nói đi, nếu mình trật, ít nhất mình cũng biết mình trật, mình mới sửa chứ, thì người đó anh hùng không? Còn không dám nói thì chắc vừa ngã chắc mà vừa nhút nhát đủ thứ hết, phải không? Thì như vậy trở về đâu? Ít nhất trở về cũng phải biết trở về đâu chứ. Trở về cát bụi đi tu đi, trở về cát bụi. Hình như không cần đi tu cũng trở về như thường. Đức Phật 80 tuổi thì cũng phải về cát bụi thôi, nhưng mà đó là cái thân tứ đại, là cái đại gia hôi thối. Còn cái Phật tánh chân tâm nó có trở về cát bụi không? Cát bụi là cái gì ghê gớm mà phải trở về vậy? Cái gì mà thiêng liêng mà phải trở về vậy? Để trở về đâu? Phật tánh chân tâm đúng như vậy. Mà tự mình không trở về được cho nên mình phải nương tựa. giống như bây giờ già bệnh rồi ra đi không được phải nương tựa cây gậy, mà nương tựa Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo để trở về với Phật tánh nơi chính mình, nơi, xin lỗi, Pháp bảo nơi chính mình và Tăng bảo nơi chính mình. Như vậy có quá lố không? Có quá lố không? Nơi mình có Tăng bảo không? Có đủ hết, nhưng mà không xài được. Vì sao? Tham sân si nó che. Cho nên bây giờ phải nhờ Tam bảo bên ngoài, Đức Phật bên ngoài là chư Phật mười phương, hoặc là Đức Phật lịch sử là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hay là Đức Phật cõi Tây Phương là Đức Phật A Di Đà, hoặc là Đức Phật cõi Đông Phương, Bắc Phương, Nam Phương. Đó, mình nương tựa một vị Phật bên ngoài thì tùy duyên, mình hợp với vị nào cũng được hết, đã Phật rồi thì không phân biệt, đúng không? Đã. Rồi mình nương tựa cái Pháp bảo, mà Pháp bảo là kinh điển, mà kinh điển chữ Hán chữ Phạn thì phải, người Việt á mà không biết chữ Hán chữ Phạn thì phải làm ơn nương tựa kinh điển chữ Việt mới hiểu, mới hiểu mới nương tựa chứ. Chứ không hiểu gì hết nương tựa giờ đâu. Rủi trong đó có chỗ cấm không được làm, rồi có chỗ biểu phải nên làm, rồi không hiểu gì hết, rồi làm lộn xộn sao. Cho nên nương tựa Pháp bảo có nghĩa là phải học Phật Pháp, phải hiểu rõ. Mà Phật Pháp là nghĩa, không phải nghĩa đen, không phải cái tách, cái bàn, cái ghế, mà biết chữ là hiểu. Đồng ý không? Và không phải nghĩa bóng nữa, mà là nghĩa tù, trù tự, symbolic. Cho nên đó, chỗ này không thầy đố mày làm nên. Đồng ý không? Trừ phi với cư sĩ là Bồ Tát thị hiện, thì cái vị Bồ Tát đó trước đó cũng phải có thầy rồi mới thành Bồ Tát, đúng không? Đó. Và thầy đây đó là Tăng bảo đó. Cho nên đó là chư Tăng chư Ni là những người để quý vị học đạo, để quý vị hỏi đạo, để quý vị tập tu, chứ không phải là những vị mà chỉ để cúng dường, chỉ để cầu an cầu siêu, đúng không? Có quá lố không? Cho nên quý vị mà không có tạm gọi cái danh từ khai thác Tăng bảo thì ai thiệt thòi, đúng không? Đó. Cho nên thầy giáo đạo mà mình tới mình không hỏi đạo thì chính mình là thua thiệt thôi. Quý vị đồng ý không? Đó. Phật Pháp nhiệm màu cao siêu khó hiểu lắm. Rồi sau khi hỏi hiểu lý thuyết rồi thì phải thực hành. Vì tu học Phật là học nghề, chứ không phải học chữ. Mà học nghề thì có bí quyết, có kèm cặp tay nghề. Đồng ý không? Cho nên mới phải thọ Bát Quan Trai Giới, phải thọ Bồ Tát Giới, phải tập ăn chay. Tu Pháp Môn Tịnh Độ thì phải niệm Phật, chứ không phải tụng kinh suông. Tụng kinh chữ Hán không hiểu gì hết. Thiền thì phải tỏa thiền đó. Mỗi pháp môn là một cái ngành nghề trong đạo Phật, đều có cái thực hành, đều có cái bí quyết. Mà bí quyết đó nằm ở đâu? Nằm trong tay chư Tăng chư Ni, và trên nữa là chư Tổ và chư Bồ Tát. Mà chúng ta có phước, có chùa, có tăng ni mà chúng ta lại không khai thác thì mình rất thiệt thòi. Nhất là tuổi đã trung niên, lão niên, chắc thời gian cũng còn nhiều, mà không chịu thực hành ngay thì coi chừng không kịp. Có gì đồng ý không? Chính chúng tôi là hàng xuất gia, chúng tôi cũng phải tu, cũng phải kiếm chút vốn để chuẩn bị ra đi, đúng không? Chuẩn bị sớm thì nó khỏe hay nó mệt? Bây giờ ai, quý vị ai chưa có vali thì sắp vali nha. Chứ tôi cũng có một cái vali rồi đó. Cái gì chết mang theo được thì mình thảy vô vali. Tại vì mang theo được có nghĩa là bỏ vào vali thì security nó cho đi. Còn cái gì chết không mang theo được, quý vị có nên bỏ vào vali không? Tới security nó cũng bắt để lại à. Chẳng hạn như nhà cửa con cái có nên bỏ vào vali không? Đã không bỏ vào vali thì đầu tư vừa phải thôi, tối thiểu để sống thôi, sống để tu được không? Cái đầu tư chi cho nhiều rốt cuộc là không bỏ vào vali được. Mà có tham mà muốn bỏ thì cũng được, tự do bỏ đi. Nhưng mà tới security người ta nói cái này không cho đi được, rồi lúc đó giận tức là nổi sân nữa, rồi ai tạo nghiệp rồi ai bị quả báo, rồi ai khổ. Đó. Vì vậy chỗ này đó là quý vị cứ học Phật Pháp rồi xem cái gì mang được, cái gì không mang được. Không có nghĩa là cái gì không mang được như nhà cửa con cái trong một lúc mà vứt hết. Rất tiếc chúng ta chắc không phải Thái tử Tất Đạt Đa. Chứ ngài đó thì vứt hết đó. Ngài chưa già, chưa bệnh, chưa khổ, vợ đẹp con xinh, rồi á là chuẩn bị lên ngôi mà chỉ thấy người ta sanh lão bệnh tử, thấy người ta khổ là ngài vứt hết ngài đi. Thôi, mình không phải Thái tử nhưng mà mình có phải con cháu Thái tử không? Thì thôi mình cũng vứt, mà vứt từ từ được không? Nhẹ nhẹ thôi, đừng làm mạnh quá rồi người khác người ta phiền não, rồi lại gieo cái nhân làm cho người khác đau khổ, lại là bị quả báo nữa, đúng không? Đó, thôi lỡ rồi, bây giờ mình con cháu thôi, mình cũng làm giống như này nhưng mà chút chút, ít ít, nhẹ nhẹ, được không? Đó, à, bắt đầu bằng những cái gì nó dễ dàng. Đó. Thì như vậy quy y Tăng Bảo có nghĩa là mình nương nơi chư Tăng, chư Ni là đại diện cho Tăng già, để mà mình trở về với cái Phật tánh chân tâm. Vì không có các ngài hướng dẫn thì mình không có biết đường. Nhưng mà nhớ mình trở về để khai thác cái Tam Bảo nơi chính mình. Đó. Và chữ Tăng có nghĩa là hòa hợp, chứ không có nghĩa là phải nương tựa nơi chư Tăng chư Ni thôi. Cái đó là lúc đầu. Vì vậy cho nên trong gia đình quý vị á, mà quý vị sống như thế nào mà hòa hợp thì cái gia đình đó gọi là Tăng. Đồng ý không? Còn nếu chúng tôi hàng xuất gia đó là Tăng Ni, nhưng mà nếu trong chùa lục đục không hòa hợp thì xin thưa không phải là Tăng, không xứng đáng là Tăng. Nói một cách khác, Tăng hình tướng, cái thực chất không phải là Tăng. Giống như hát bội cải lương vậy, đội mão đội hia làm con vua, nhưng mà đến chừng xong hết thì sao? Người ta lột lại hết phải không? Rồi nhiều khi cái sáng sao có phải đi làm vô cái bị xếp rầy nữa, phải không? Thì đó là chúng tôi trùng tuyên lại lời Phật dạy và giải thích cho quý vị, để quý vị biết mình quy y Tam Bảo là mình phải làm cái gì, chứ không phải một buổi lễ ở chùa thế là xong. Đạo Phật sơ sài như vậy hay sao? Mà chính cái tinh thần quy y Tam Bảo phải như thế nào nó mới được trọn vẹn, là chúng ta áp dụng lời Phật dạy, nương vào kinh điển và sống hòa hợp trong cuộc sống hàng ngày để dừng nghiệp và chuyển nghiệp. Đó mới đích thực là quy y Tam Bảo chân chính. Mà như vậy có khó làm không? Lúc đầu hơi khó nhưng mà ráng đi, có cái chùa rồi có cái đoàn thể ở đây thì mình nương nhau làm thì chắc cũng làm được. Chứ còn riêu riêu một mình thì có lẽ hơi khó, mà nhiều khi đi lạc nữa, phải không? Đó là chúng tôi giới thiệu cái chữ hòa. Rồi, vì chúng ta hòa hợp thì chúng ta mới nhẫn được, và ngược lại nhờ tu nhẫn mà chúng ta mới hòa hợp. Đó, hai mặt đều đúng hết. Và nhân đây chúng tôi kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện ở thế gian, rồi sau đó một câu chuyện liên quan tới Đức Phật. Bây giờ để hiểu đích thực cái chữ nhẫn á, thì chúng ta xem câu chuyện này coi có phải là nhẫn nhục hay không, hay là một cái gì khác. Chắc quý vị ở đây lớn tuổi, chắc hồi trẻ chắc cũng có đọc truyện Tàu phải không? Quý vị biết ông Hàn Tín không? Có ai biết không? Rồi, đúng rồi, tôi đương tính kể Hàn Tín Loàn Trôn. Là có thể nhiều người chưa biết thì thôi tôi nhắc sơ chút xíu, là có một cái tên gọi là tạm gọi là vô lại đó, nó kỳ cục lắm, nó ăn hiếp người ta, mà nó to lớn mạnh khỏe lắm, nên nó hay đứng ở chợ, đứng ở giữa đường và nó dạng chân ra, rồi nó bắt ai muốn đi ngang qua thì phải lòn đi dưới hai chân. Thì lúc đó ông Hàn Tín là chuẩn bị, nghĩa là để mà giống như cái mộng á, là làm thừa tướng, làm tướng quốc. Cho nên bây giờ á thì chưa phải là tướng quốc, mà bây giờ đương ở giữa chợ mà tên vô lại nó bắt như vậy, nếu không nghe lời nó thì nó đánh, có thể đánh tới trọng thương vì nó mạnh lắm. Thì ông á là vì muốn bảo toàn cái sinh mạng của mình thì mới được làm tướng quốc, cho nên ông phải nghĩa là .. để mà lòn trồn. Thì theo quý vị đó là nhẫn nhục hay là không phải nhẫn nhục? Đã nhẫn nhục để lòn trôn không? Hay là nhịn nhục để lòn trôn? À, ba tôi giới thiệu chữ thứ nhì là quý vị thấy là nó hơi khác rồi phải không? À, thì như vậy cái hành động lòn trôn của ông Thường Tín, xin lỗi ông Hàng Tín đó, là có phải cái nhẫn nhục của Đạo Phật không? Có phải nhẫn nhục ba la mật của Đạo Phật hay không? Mà nên nhớ nhẫn nhục ba la mật là một trong lục độ. À đó, thì có nghĩa là từ cái hạnh nhẫn nhục này là nếu chúng ta khéo tu, à, buông hết ngã và ngã sở thì chúng ta sẽ được ba la mật, có nghĩa là chúng ta sẽ rời được cái bờ mê, bờ sanh tử để qua bên kia là bờ giải thoát, bờ giác ngộ. Đó. Như vậy thì phải buông hết ngã và ngã sở. Ngã là chính bản thân ta và ngã sở là đối tượng. Thì ông Hàng Tín đó, hành động lòn trôn của ổng đó là động cơ là ổng đương nuôi giấc mộng vàng là làm tướng quốc. Như vậy là ngã sở của ổng là làm tướng quốc. À, và con người của ổng đó thì theo quý vị ổng có buông được cái ngã chưa? Ổng buông được cái ngã sở chưa? Đó, như vậy cái động cơ lòn trôn mà vẫn còn ngã và ngã sở rất tiếc không phải là nhẫn nhục, cho nên chỉ là nhịn nhục thôi. À, nhất là nhiều khi chúng ta trong cuộc sống á, xếp rầy nãy giờ á, chấm lại đó thì bị đuổi, cho nên giữ nồi cơm ráng nhịn cái trong bụng nói sao để rồi á, sau này á, tôi làm lớn hơn tôi đưa học PhD à, rồi ông sẽ biết tôi. Thì cái đó trong tâm nó có an không? Nó chưa an nữa chứ đừng nói là tâm không. Đó. Thì như vậy đó là thường thường ông bà mình hay nói là bằng mặt nhưng mà chẳng bằng lòng. Chẳng qua là à, các ngài quyền quy, các ngài đương là nắm. À, cho nên là tôi phải chịu phép thôi. Chứ thiệt ra đó nha, tôi chẳng có phục. Thì cái đó là bằng mặt mà chẳng bằng lòng. Rồi nhiều khi nuôi cái mộng để trả thù nữa có không? À, thì cái đó chắc chắn là tham hoặc sân, nhất là sân. Mà khi sân nó là mê hay tỉnh, à, mà khi mê như vậy tạo nghiệp á, thì bất thiện hay là thiện. Đó. Thì cái đó là mình lỗ thôi. Cho nên cái chỗ này đó, nếu mà chúng ta biết quán chiếu á, thì có thể như ông Hàng Tín mà ông tu Phật ông biết quán chiếu đó, thì á, mà ông buông cái mộng à, là tướng quốc đi, và ông nghĩ rằng thôi chắc kiếp trước mình với cái ông vô lại này cũng gieo cái nhân gì đó, bây giờ cái quả ra thì mình phải bị ông hành, thì thôi khi mà chúng ta trả nợ trả quả thì nó sạch sẽ hay là nó không sạch sẽ, mà khi nó sạch sẽ thì vui hay là buồn. À đó, cho nên nếu mà có cái gì oan ức à, mà để chúng ta tu hành nhẫn mà chúng ta nghĩ rằng là vì chúng ta đã lỡ gieo bây giờ chúng ta phải trả mà chúng ta vui, thì cái đó là quý vị mới tu hành nhẫn. Còn mà nhịn nhường mà không vui mà còn bực bội còn sân thì cái đó rất tiếc không phải hành nhẫn. Mà nếu với một cái tâm sân mà chúng ta chịu phép á, thì đang mê và có thể tạo nghiệp thêm, thì lúc đó trả nợ cũ nhưng mà có gây nợ mới không? À, thì chỗ đó là lấy oán trả oán thì kéo dài hoài. Vì vậy người nào áp bức mình, tạm gọi là áp bức chứ chưa hẳn là không là áp bức thiệt nữa, mình nghĩ theo cái bản ngã của mình phải không? À, thì nếu mà chúng ta đó nghĩa là trả quả mà hoan hỷ thì rất là an toàn. Còn nếu mà chúng ta vẫn nuôi lòng căm hận thì là còn kết oan gia, mà như vậy kiếp sau có gặp lại người đó không? Cho nên đó, cái người biết tu, cái người tỉnh giác, cái người sáng suốt đó là cái người mà mình ghét, là bây giờ mình phải chịu lép, mình phải trả quả thì làm ơn quên đi, à, thì kiếp sau không có oan gia, không gặp nữa. Không lẽ bây giờ cái người đó đương hành hạ mình. Mà quý vị có muốn gặp lại kiếp sau không? Không muốn thì bây giờ là phải cười với người ta để cho nó đứt cái chuyện đó đi, để cho nó delete hết đi, thì kiếp sau mới không gặp. À, thành ra cái chỗ này chính tôi hồi xưa cũng vậy đó. Tôi nói trời sao mà tôi ngu dữ vậy, đã không muốn gặp lại người đó mà cứ đi ghét người đó, mà hãy ghét thì là gặp lại đó. Quý vị biết sợ chưa? Thật ra tôi nói thôi tôi sợ quá rồi, giờ tôi không muốn như vậy nữa. Mà không muốn đó thì đừng có khởi một cái niệm nào hết. Vì khi chúng ta khởi á, thì có cảm có ứng. Mặc dù quý vị không nói ra lời, không có chống đối người đó, nhưng mà trong tâm á, có máy động và có một niệm sân, thì cái người kia họ có nhận được không? À, thành ra chỗ này khoa học nói là đó là những cái vibration, những cái rung động, mà khi rung động nó phát ra những cái tần số và có cảm có ứng. Thì ví dụ hai người mà có oan gia với nhau là có cùng tần số đó, thì bên này mà nhúc nhích thì bên kia người ta nhận được. Còn cái người thứ ba bàng quan thì lại không nhận được. Cho nên nhiều khi ở cách cả nửa quả địa cầu mà người thân của mình ở bên Việt Nam mà đau, thì tự nhiên ở đây mình có một cái gì nhúc nhích. Quý vị thấy rõ không? Mà cái này rất khoa học, không có gì mê tín gì đoan hết. Chẳng qua là hai người đó có một cái tần số với nhau. Là tại sao cùng một tần số? Có thể là anh em, có thể là vợ chồng, có thể là con cái gì đó. Cho nên đó là chính ba tôi hồi mà chuẩn bị mất á, thì anh rể tôi đó là sĩ quan đương học ở Okinawa, thì tối đó ngủ không được. Nhưng mà ổng lại nghĩ là chắc con ổng ở nhà đau, ổng mới là gửi điện tín. Thời đó chưa có cái vụ, trước 75 chưa có cái vụ điện thoại mà nó rộng rãi. Lúc đó mới hay là ba tôi mất. Về nhà tôi đó là rất cưng rể. Ông anh bây giờ đó là cũng đang ở San Luis. Vì vậy mà chỗ này đó, nhiều khi chúng ta cứ nghĩ màu nhiệm, cứ nghĩ cái gì hoang đường cao siêu, sự thật đạo Phật rất là khoa học. Vì sao? Quá rõ ràng. Cái vị đi tu mà sau này là giáo chủ là một con người như chúng ta thôi, là có gia đình, có con, không có cái gì mà hoang đường mê tín dị đoan. Thành ra Phật tử mà khi mà có những cái ý niệm như vậy đó thì phải suy nghĩ lại. Mặc dầu là tôn giáo nhưng mà cái tôn giáo đó rất là thực tế. Con người của chúng ta cũng có Phật tánh, cũng như Thái tử Tất Đạt Đa thôi, chẳng qua chúng ta không chịu tu. Và nói không chịu có chừng bích lòng, chưa chịu tu, hoặc là mới bắt đầu tu mà chưa nhiều lắm. Thì bây giờ ráng lên đó, thì một ngày nào có Phật tánh tu minh sư chánh pháp, chứ đừng lạc vào tà đạo tà kiến nha. Thì như vậy chúng ta là con của Phật, có Phật tánh tu, gặp minh sư chánh pháp, thì quý vị không thành Phật chứ thành gì, đúng không? Cái đó là lẽ đương nhiên. Cái chuyện mà có Phật tánh, gặp minh sư chánh pháp, tu tinh tấn là thành Phật, thì cái đó là bình thường, mà không thành Phật mới là bất thường. Nó giống như hột cam thiển ra trái cam, mà hột cam mà không ra trái cam thì có song syndrome trong đó, là quá trình biết có hóa chất nào bậy bạ nó lọt vô trong cái, nó ăn mất mấy cái gen rồi nó đổi, hay là cái hộp đó nó bị cancer chẳng hạn, rồi cái tế bào đó nó lộn xộn, đúng không? Vì vậy cái chuyện mà có Phật tánh tu thành Phật là cái chuyện bình thường. Cái người thành trước, người thành sau, cho nên Đức Phật mới nói là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Vậy mình được thọ ký chưa? Cái đó không phải thọ ký với lại gì, là thọ ký thành Phật nha, chứ không phải thọ ký thành A-la-hán nha, chứ không phải thọ ký thành Bồ-Tát nha, chứ không phải thọ ký là để kiếp sau giàu hơn, đẹp hơn nha, đúng không? Cho nên tu là để thành Phật, chứ không phải tu là để có phước. Cái bài phước đức công đức quý vị nghe rồi đó. Mà dứt khoát á, con của Phật tu theo Phật là phải tu tam huệ học văn tư tu, là phải tu giới định huệ, không có chữ phước trong đó. Chẳng qua phước là một cái phương tiện bước đầu để cho chúng ta có điều kiện để tu cho nó hơi dễ dàng chút, chứ tu mà thiếu phước á, nó khó lắm. Giống như chuẩn bị nhập thất như chúng tôi á, thì đào, thành ra đã tới ngày rồi thì phải vào thất. Tại ra vào thất mà đau, công phu làm sao mà nó tốt đẹp được, thì cái đó là thiếu phước. Nhưng mà phước không giải quyết được cái nghiệp, rất tiếc. Giàu hơn, đẹp hơn, nhưng mà không bảo đảm là không khổ. Còn nghèo mà xấu mà bệnh mà an lạc có không? Vậy chúng ta muốn cái gì? Muốn giàu, đẹp, địa vị để khổ, hay là muốn nghèo, bệnh nhưng mà vẫn an lạc? Theo chúng tôi không muốn gì hết, phải không? Bây giờ cứ tu, cứ tạo nhân tốt thì là cái quả sẽ tốt. Thì tùy duy. Nếu mà nghèo thì cũng tu để an lạc, mà nếu mà giàu thì cũng tu để an lạc. Thành ra nghèo giàu không thành vấn đề, đẹp xấu không thành vấn đề, trẻ già không thành vấn đề, bệnh hay không bệnh không thành vấn đề. Tại vì sao? Đó là thuộc về thân. Và cái thân là cái đại gia hôi thối. Ông vua cũng là đại gia hôi thối. Ngay như Đức Phật nói về cái thân tứ đại của Đức Phật, cũng nói là đây là một cái thân bất tịnh. Quý vị thấy rõ không? Mình thì không dám nói, vì mình có học, mình nhớ Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, sao mà gọi là bất tịnh được? Mình mới bất tịnh nè. Đó. Nhưng mà thân tứ đại của Đức Phật hơn thân tứ đại của chúng ta chắc chắn, đó là phước. Quý vị nên nhớ cái gì trên cái thân đó là về phước. Đó. Nhưng mà mình không dám nói, mình là kính trọng, mình sợ tội. Nhưng chính Đức Phật với con mắt của một bậc toàn giác, giàu cho 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cũng là một cái gì vô thường sinh diệt, và đối với một bậc toàn giác vẫn là bất tịnh. Còn chúng ta là chúng sanh mê lầm, chúng ta sợ không dám nói là bất tịnh, đúng không? Có gì thấy rõ không? Cho nên có nhiều vấn đề, chúng ta đứng cương vị một chúng sanh mê lầm, chúng ta nhận định nó có khác với là cương vị của một vị toàn giác là Phật hay không? Có khác không? Chắc chắn là khác rồi. Đó. Cho nên thôi mình nghe lời Phật, chứ mình tới bây giờ tôi cũng không dám nói là thân Phật là bất tịnh. Quý vị thấy rõ không? Đó. Thôi mình nói mình đi, mình lo mình đi, phải không? Còn Đức Phật là một cái vị đạo sư thì mình cố gắng để mình nghe theo. Nhưng mà mình khởi sự tu là ngay cái thân này nè, ngay cái đại gia hôi thối này nè, ngay cái tham, ngay cái sân nè. Đó, như Tổ Đạt Ma nói, trực chỉ nhân tâm, là ngay cái tâm mà tâm người nghe. Là cái người này là người phàm phu á, cái người còn tham còn sân. Giống như quý vị mua vé máy bay á, quý vị đi thủ đô Washington, nhưng mà quý vị khởi hành thì ngay cái Jacksonville này. Là chúng ta đó, bây giờ phát nguyện tu Phật là chúng ta muốn về cực lạc, hoặc là muốn nhập niết bàn, hay là muốn thành Phật thì tùy. Nhưng mà destination của chúng ta là thành Phật, niết bàn hoặc cực lạc. Nhưng mà quý vị khởi hành tại đâu? Tại cái tham sân si nè, tại một cái người mẹ, một cái chúng sanh, một cái người ngã chấp, khởi hành tại đây nè. Rồi sau đó tu như thế nào để mà được thanh tịnh, để mà chứng nghiệm cái không, để mà kiến tánh, rồi sau đó thành Phật. Cho nên trực chỉ nhân tâm. Hồi xưa đó là nhà in họ tưởng viết lộn chánh tả, họ sửa lại trực chỉ chân tâm. Chưa tu mà chân tâm ở đâu có đâu mà trực chỉ. Mà cái sờ sờ là tham sân si là mình trực chỉ ngay đó. Vì vậy đạo Phật rất là thực tế, ngay đây và bây giờ, here and now. Và cái chữ thuật ngữ gọi là hiện tiền. Tu ngay vị trí người vợ, người mẹ đó, chứ không đợi thôi để già rồi, để khỏe rồi hãy tu. Không có kịp. Có những pháp tu cho cư sĩ tại gia, có những pháp tu trong động, thì quý vị vẫn có thể tu như thường. Tại vì quý vị đừng có mặc cảm, quý vị là vẫn là một trong tứ chúng của Đức Phật, U Bà Tắc, U Bà Di. Và kinh điển là dành cho tất cả mọi người, chứ không phải kinh điển dành cho tăng ni, đúng không? Vì vậy mà ngay cái chỗ mình đang đứng đây, người ta ở trong tù mà người ta còn tu được, quý vị có tin không? Ở tại Mỹ này nè, cái ông đó, ông phạm tội nặng lắm, ông là khổ sai chung thân. Rồi ở trong tù thì giờ nhiều quá, thì người ta nào học về cái thế gian, còn ông là cắt cớ, ông thích học đạo. Đến chừng đưa tôn giáo vào thì ông lại thích đạo Phật, và ông gần với thiền. Rồi ổng vừa học sách thiền, tự học và vừa ngồi thiền, mà ổng chắc cũng nhiều đời có phước, và ổng tu đúng đường. Cho nên đó, một người mà có công phu mà mặc dầu thân bị giam cầm nhưng mà cái Phật tánh nó có bị giam cầm không? Nó có mất không? Đó, thì thế là ở trong tù rất nhiều thời gian ổng cứ ngồi thiền thoải mái, chỗ đó chắc ổng có phước hơn mình đó. Đúng không? Đó. Và có nhân có quả, có cực khổ tu hành thì ổng đương nhiên là có một cái từ trường, chứ ổng đâu có phải đi giảng đạo đâu, phải là tỳ kheo gì đâu. Thì cái chỗ đó đó là lâu lâu là mấy người tù họ nổi loạn thì cảnh sát ở đó là họ dẹp. Rồi cái có lúc mà nổi loạn nhiều quá họ dẹp không nổi thì họ nhờ ông này phụ. Thì ông này cái gương mặt của ổng như thế nào, cái tâm ổng như thế nào, nó toát ra một từ trường như thế nào mà cái người lính ở đó tín nhiệm mà mới mời, mà trong khi khổ sai chung thân. À, thì khi mời như vậy, dẹp như vậy thì ổng có điểm tốt với lại chánh quyền ở đó. Cái thứ hai á, thì gương mặt ổng như thế nào, khi ổng đi ăn cơm, ổng đi đứng như thế nào mà ổng toát ra một cái niềm an lạc. Cho nên mấy người tù lại hỏi, ông ơi ông làm sao hay vậy, tôi thấy ông có bộ khỏe mà vui quá, ông chỉ chúng tôi. Ông nói chỉ gì thì cứ làm giống tôi đi, thì ngồi thiền. Tại vì trong tù đó đâu có bàn thờ Phật, đâu có kinh điển đâu mà tụng kinh. Có gì thấy rõ không? À, cho nên một số cái đi theo ổng. Thế là vô tình ổng cảm hóa được. Mà bằng cái gì? Không phải bằng miệng lưỡi như tôi vậy. Mà bằng thân giáo. Cái đó mới khó đó. Bằng cái sự sống của ổng. Đã, bằng cả cái tấm lòng của ổng. Cho nên đó, cái tù đó là những cái tên mà quậy cái nó thành ngoan ngoãn hết. Và sau đó thì ổng được khoan hồng, ổng ra sớm. À, ổng ra rồi thì sao? À, thì ổng tu cái kiểu của ổng chứ cũng không giống như kiểu Việt Nam mình, là ổng lập một cái non-profit organization, à, chuyên môn để giúp đỡ những người tù bằng Phật Pháp. Cho nên từ một tên tù khổ sai chung thân không biết ngày nào ra, thành một người thiền sinh, rồi bây giờ là một người thầy đi giảng thiền trong tù. Và cái hội đó là người ta rất là ủng hộ. Và cái tin tức này chúng tôi đọc trong tờ báo Tricycle, là tờ báo của Phật giáo bằng tiếng Anh, là chuyện có thiệt. Quý vị thấy rõ không? Cho nên ai cũng có Phật tánh. Vấn đề mình làm sao để khai thác Phật tánh. Kiểu nào cũng được. À, đạo Phật có 8 dạng 4.000 pháp môn. Không lẽ không có một pháp môn cho quý vị? Chắc chắn ráng đi, thế nào cũng có pháp môn cho một bà già 60, cho một người bệnh đang nằm trên giường, chắc chắn là có đó. Nhưng mà không biết thì phải hỏi với thầy với cô nha. À, đó, lâu lâu có với thầy với cô về mà không chịu hỏi thì uổng ráng chịu nha. Đó là tôi nói về chuyện hàng tính rồi. Thì bây giờ tôi xin nói về chuyện của Phật. Là lúc bây giờ đó, là Đức Phật đó, và A Nan thì đi du hóa. Thì một hôm á, là tới một nơi thì bị một bọn gọi là côn đồ hạ tiện đi theo chửi mắng Đức Phật và ngài A Nan. Thì cái bọn côn đồ này đó là do cái bà Magandhiya, lúc đó là bà làm hoàng hậu, bà thuê. Vì sao? Bà trả thù Đức Phật. Vì trước đó đó là ba mẹ của bà Magandhiya đó, nhất là bà mẹ là Tu Bà La Môn, rất là thuộc kinh Vệ Đà và biết coi tướng, thì thấy tướng của Sa Môn Cồ Đàm, có nghĩa là những người mà không phải là Phật tử thì gọi Đức Phật là Sa Môn Cồ Đàm, thấy tướng tốt cho nên mới nói với ông chồng là người này đó là nếu ở thế gian thì làm chuyển luân thánh vương. Bà chỉ biết tới đó chứ bà không biết về Đức Phật đó. Cho nên muốn chọn làm rễ đông sàng vì cô Magandhiya rất là đẹp. Cô đẹp đến nỗi mà tất cả vương tôn công tử tại địa phương lúc bấy giờ cũng không xứng đáng. Thì bà mẹ mới bảo là ông chồng á, là xin lỗi ông cha đó, là ở đó nói chuyện với Đức Phật để bà đi về. Bà kêu con gái tới. Thì ông cha nói rằng thôi bà phụ nữ đi chắc chậm lắm, để tôi đi. Đó. Thì rốt cuộc cái hai người đi về cái dặn Sa Môn Cồ Đàm, ngài ở đây nha, chúng tôi chút xíu trở lại. Ai dè hai ông bà trở lại thì không thấy Đức Phật đâu hết mà chỉ thấy cái vết chân. Thế thì lần mò thì cũng gặp Đức Phật lúc đó đang ngồi trên một cái viên đá. và hai ông bà mới dẫn cô Magandhya tới để mà gọi là chọn sa môn để làm rể. Thì Đức Phật chỉ nói như thế này là kể lại trong 49 ngày đó tọa thiền dưới gốc cây Bồ Đề thì ma vương, ma nữ đều tới để trêu phá ngài, nhưng mà ngài đều từ chối hết. Thì huống hồ gì bây giờ ngài lại nhận lời Magandhya. Và quý vị thấy Đức Phật của chúng ta rất là tâm lý, rất là tế nhị, đó là một người rất là lịch thiệp, không nói ngay Magandhya mà chỉ kể lại câu chuyện trước đó thôi. Và Đức Phật nói là Đức Phật đã bảo ma vương ma nữ là ta không có cần tới những cái đại gia hôi thối. Các vị thấy khéo không? Nhưng mà ra Magandhya cũng rất thông minh. Thì ma vương ma nữ là đại gia hôi thối thì chắc là cái ông sa môn này ông nói mình là đại gia hôi thối rồi, nổi giận. Và sau đó là phát tâm để mà trả thù. Và cô ấy đợi đủ duyên thành hoàng hậu thì lúc đó mới ra tay trả thù. Quý vị thấy rõ không? À, chỗ này cô ấy làm thinh không trả lời Đức Phật, có phải nhẫn không? Đã có một bụng là sôi sục sân mà làm sao mà nhẫn được, phải không? Đã. Cho nên khi làm hoàng hậu rồi mới tung tiền mướn bọn côn đồ để đi theo mắng chửi Đức Phật. Thì lúc đó tôn giả A Nan, quý vị nên nhớ ngài là Bồ Tát thị hiện nha, cho nên là ngài lúc đó chưa chứng A La Hán, cho nên ngài rất là hồn nhiên, ngài rất là dễ thương. Mà chính nhờ hồn nhiên mà hỏi những câu này câu nọ mà chúng ta có được một cái tài sản là kinh điển rất nhiều là nhờ ngài A Nan hỏi. Nhưng mà chúng ta không nên coi thường vì ngài là Bồ Tát thị hiện đó. Lúc đó ngài rất hồn nhiên, ngài bảo rằng thưa Thế Tôn, ở nơi này người ta lăng mạ, thôi bây giờ nên đi nơi khác. Thì Đức Phật bảo nếu như đến nơi khác cũng bị mắng chửi thì sao A Nan? Thì ngài A Nan lại nói dạ đi nơi khác nữa. Đức Phật nói đi nơi khác nữa bị mắng chửi thì sao? Dạ đi nữa. Bây giờ thấy hồn nhiên dễ thương hết sức, phải không? Và nhờ cái tính chất hồn nhiên đó mà tổ của ni chúng là ai, ai cũng nghĩ là tổ là bà Kiều Đàm Di Mẫu, phải không? Nhưng sự thật tổ là ngài A Nan. Vì ngài A Nan mà không xin với Phật á, thì tới bây giờ người nữ chưa được xuất gia. Quý vị thấy, cho nên ngài đó là tổ của chúng tôi, và ngài là đệ nhất là Đa Văn. Chính nhờ ngài Đa Văn như vậy chúng ta mới có kinh điển. Nên nhớ đó là Bồ Tát thị hiện. Vì vậy mà khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi đó thì bắt đầu ngài mới chịu tu, ngài cứ lo học không à. Cho nên là ngài không có chứng A-la-hán. Đến chừng Đức Phật nhập Niết Bàn rồi ngài mới chứng A-la-hán. Và sau đó trong cái thiền tông thì ngài là đệ nhị tổ, là sau ngài Ca Diếp là sơ tổ của thiền tông. Và sau đó Đức Phật mới bảo ngài A-nan rằng: A-nan, chúng ta không nên làm như thế. Bất cứ nơi nào có rắc rối phiền não nổi lên, nhất là đối với một người vô tội, chúng ta nên ở lại đó cho đến khi lắng dịu hẳn. Này A-nan, ta như con voi đã ra trận và ở giữa trận, hứng chịu tên bay từ bốn phía, bổn phận ta phải nhẫn nại nghe những lời ác độc thốt ra. Đó, quý vị thấy, kiếp cuối cùng thành Phật, Bồ Tát thị hiện mà còn phải chịu như vậy, còn mình thì nghĩa lý gì? Cho nên quý vị mà cứ bị áp chế, bị oan ức, mà quý vị kêu người này phân trần, rồi phân bua thế này thế nọ là xin thưa, cái ngã lớn quá. Đúng không? Làm như cả vũ trụ đây có mình ta khổ à. Thấy rõ không? Chuyện này là bình thường của cõi ta bà. Mà nếu mà chúng ta không oan ức, không khổ á, thì mới là bất thường. Đây chưa phải cực lạc, đúng không? Mà cái khổ này cũng không phải trên trời rớt xuống. Ai làm? Ai làm mình khổ? Ai làm mình khổ? Ai cho mình làm? Hay lắm, nhớ nghe. Mỗi lần có chuyện gì nhớ là phải đập cái ngực mình và nói rằng lỗi tại tôi mọi đàn. Câu đó ở đâu? Đúng rồi, câu đó rất hay. Trời ơi, mỗi lần mà tôi mê lên một cái cái tôi nhớ câu đó cái tôi khỏe liền và có thể nở nụ cười. Quý vị đồng ý không? Đó, mình làm kiểu gì miễn mà mình dừng nghiệp chuyển nghiệp thì kiểu đó tốt, phải không? À, đạo Chúa đạo Phật gì tùy duyên sử dụng hết, phải không? À, qua Mỹ thì ăn đồ Mỹ đâu có sao đâu, à, miễn là ăn chay thôi, phải không? Đó, mà hễ cử hành cử tỏi thì khi order pizza thì nói người ta đừng có bỏ vào, mà nếu người ta bỏ lỡ vào thì sao? Thì gấp ra, đâu có mặt trời vẫn mọc phương đông lặn phương tây, trái đất chưa nổ, không có gì phải quýnh quán, phải không? À, thì trí khôn của mình là để mình nghĩa là linh động. Quý vị đồng ý không? Muốn tới chùa thì sắp xếp, có gì đâu. Tại sao người ta cũng mình đầu tay chân như mình, người ta tới chùa được, người ta tu được, còn mình lại tu không được. Người ta cũng cho nội, người ta cũng cho ngoại, người ta cũng đi làm, người ta cũng phải là bị stress đủ thứ hết trơn, rồi người ta cũng bệnh, người ta cũng già, người ta cũng ho, ta allergy mà người ta vẫn đi chùa tu được, tại sao mình tu không được? Giờ lỗi tại ai? Chắc cũng tại mình nữa quá. Chứ đừng đổ thừa hoàn cảnh nha. Đó, 8 vàng 4 ngàn pháp môn có cái kiểu trong mình hết trơn á, là chịu khó một chút, phải không? Đó là đời thời Phật. Thì bây giờ đó chúng ta nhớ đó là sau khi Đức Phật dạy A Nan như thế này thì Đức Phật mới đọc cái hai câu trong pháp cú: ta như voi giữa trận, hứng chịu cung tên rơi, chịu đựng mọi phỉ báng ác giới rất nhiều người. Đó là câu pháp cú 320. Và câu pháp cú 321: voi luyện đưa dự hội, ngựa luyện được vua cưỡi, người luyện bậc cao tột, chịu đựng mọi phỉ báng. Đó, quý vị thấy hai câu pháp cú này đó là khoa sư phạm của Đức Phật rất là tuyệt vời. Bắt đầu ngày đưa ra một cái tình trạng thực tế trong cái cuộc sống là ta như voi giữa trận. Ngài chấp nhận không? Chấp nhận bị mắng chửi không? Chứ Ngài không nói trời ơi, mình là Phật rồi mà con nói mắng chửi vậy đó, mấy đứa này chắc nó muốn chết quá. Không có ngã gì hết trơn á. Mà chấp nhận, Ngài xem như là nước thì nó ướt. À, mà mình đó là thành Phật là phải có những thử thách. Không có những cái tên côn đồ này, không có Đề Bà Đạt Đa thì Đức Phật chưa thành Phật đâu. Có vậy đồng ý không? À, Đức Phật có thử thách kiểu Đức Phật và chúng ta có thử thách tầm cỡ của chúng ta. À, mà nếu không có thử thách thì không bao giờ lên lớp được. Giống như ở ngoài đời sao quý vị chấp nhận phải test rồi người ta mới cấp license mà đi tu, mà không chấp nhận thử thách để mà vươn lên. Tại sao vậy? Thì lái xe thì cũng phải test nữa, thi rớt thì thi lại. Tại sao trong cái cuộc sống từ phàm phu mà lên bậc thánh thành Phật mà chúng ta không chấp nhận có những cái test, mà những cái test đó là thử thách. Mà khi đã là thử thách rồi mà mình vươn lên được thì cái người tạo ra thử thách mình là người ơn hay người thù? Mà người ơn á, mà mình vươn lên được, mình khắc phục cái tham sân si thì người ơn đó mình có nên oán không? Theo chúng tôi, người ơn đó là Bồ Tát đó. Vì sao? Nếu giúp mình tu là phải Bồ Tát chứ. Nhưng mà nó hơi cay đắng một chút, rằng gọi là Bồ Tát nghịch hạnh. Còn với thầy với cô dễ thương như thế này, cái gì cũng gật hết trơn á, cái gì cũng ok hết thì cũng là Bồ Tát, mà Bồ Tát thuận hạnh được không? À, mình cho tất cả đều là Bồ Tát hết, everything Bồ Tát. Mà nhớ nha, không có phải là nhân cách hóa, không phải con người đâu. À, cái nghèo cũng là Bồ Tát, cái bệnh cũng là Bồ Tát. Trời ơi, bệnh nó mới chịu tu, còn không bệnh nó còn đi ra ngoài đường, còn đi Las Vegas kìa. Còn giờ bệnh ra đi không nổi nữa, có gì thấy rõ không? À, tôi nói chuyện thật, còn tôi có bà Thím á, bà đi đánh bài bên Việt Nam á, thì buồn đi đánh bài. Đến lúc bà già quá, bà cứ đánh lộn hoài à. À, con ngựa vàng, cái bà thắng con ngựa xanh, cái thằng ra bà bị đờn đó. Cái này vô ban chắc là chỉ việc dùm tôi nghe cô Trong Ngọc. Tại vậy mà bà mới không có đánh bài nữa, bà mới chịu đi chùa đó. Quý vị thấy không? Đó. Cho nên chính là cái con ngựa đó là Bồ Tát của bà đó. Mà khi mình thấy như vậy rồi đó, mình không có hận thù cái người oan ức nữa. Quý vị đồng ý không? Đó. Cho nên đó, có hai cái lối nhìn, một cái lối nhìn theo nhân quả thì cũng trúng, đó là Phật pháp căn bản đó, thôi giờ lỡ làm rồi bây giờ ráng chịu. Nhưng mà lối nhìn nó theo tôi đó nó là negative, nó hơi tiêu cực, thôi phải ráng chịu, phải nhân quả rồi, thành ra nó có cái diện cũng còn ấm ức. Còn lối nhìn của một kiểu khác á, cũng của đạo Phật, là lối nhìn theo thiền đó, positive hơn. À, đây là thử thách cho mình vươn lên, thì tự nhiên cái mình thấy mình mạnh lên à, thấy không, thấy hăng lên. Còn nếu nó nhân quả cái tự nhiên cái nó xẹp xuống. À, khi nói đây là thử thách thì mình coi cái hoàn cảnh trái ngang, mình coi cái con người kỳ cục đó là Bồ Tát nghịch hạnh, thế là vui vẻ cả nhà. Thì tùy, hễ mà lúc nào áp dụng nhân quả được thì cứ áp dụng, lúc nào áp dụng theo kiểu nhà thiền xem là Bồ Tát nghịch hạnh thì cứ áp dụng, miễn là dừng nghiệp và chuyển nghiệp, kiểu nào cũng được nha. Lúc đó không có nên kén chọn. Cái nào mà mình thấy vừa sức mình thì mình cứ xài, đúng không? Thành ra đạo Phật là nó khỏe như vậy đó. Đức Phật rất từ bi, cho mình rất nhiều phương tiện pháp môn, để cho ai ưng gì thì làm đấy, không có thiếu. Đó là Đức Phật đưa ra một cái sự thật ở ngay cái cõi Ta Bà này. Và cái câu thứ hai đó thì Đức Phật mới là chỉ dạy đây. Voi luyện thì được đi dự hội, có nghĩa con voi á mà làm biếng không chịu luyện tập, ăn mà ngủ không á thì không có xài được, đúng không, không có đưa dự hội được. Ngựa mà nếu được luyện á, cực khổ á thì mới được vua cưỡi. Còn con người á mới có luyện tập thì mới thành bậc cao tổ. Cho nên đó, tu Phật không có kiểu ngồi mát ăn bát vàng, không có kiểu mà muốn cái gì làm nấy. Chùa này dễ thương, tôi đề nghị gì cũng được thì tôi đi. Còn cái chùa kia, trời đất ơi, khó quá trời. Thì như vậy có tu không? Tu mà muốn theo ý mình để bằng trước bản ngã thì xin thưa chắc cũng tu mà không phải đạo Phật. Tại vì đạo Phật vô ngã, mà muốn nó vô ngã thì trước hết phải bào mòn nó, cho nó càng ngày càng nhỏ, càng nhỏ, càng nhỏ, thì mới hy vọng một ngày nào đó nó mới là zero. Còn bây giờ đi chùa thì muốn theo ý mình, nấu ăn thì cũng muốn tôi đưa ra đó thì đừng có cãi. Rồi là ban lãnh đạo, ban chức sự, tôi đề nghị cái gì thì cũng đừng có cãi. Tôi thì muốn 9 giờ mà ông bà cứ 10 giờ thôi, kiểu này chắc không hợp, thôi đi chùa khác, thì cái đó không có tu. Ngay tại đó, quý vị nhớ không, Đức Phật nói ngay tại đó mà chúng ta đứng lên. Thì nhà thiền cũng vậy, té ở đâu đứng lên chỗ đó. Nhưng mà nếu lâu lâu sức yếu quá thì tam thập lục kế nha. Tại vì thôi thua cho rồi, tại vì giờ sức mình yếu quá, giờ mình đứng chỗ đó cái mình lại gây lộn, mình tạo nghiệp nữa, thôi mình tránh. Nhưng mà tránh làm sao mà bằng mặt bằng lòng luôn nữa nha. Nhưng mà nếu chưa được thì ít nhất ráng bằng mặt đi, rồi cái lòng còn hầm hực. Nhưng mà bước đầu là bước thứ hai thì cái tấm lòng nó sẽ mở ra. Có nghĩa là quý vị cố gắng không có đầu hàng, phải không? Còn cái mà tam thập lục kế thiệt ra đó là một cái kiểu cũng là để hóa giải đó, thấy không? Nếu mà bí quá thì áp dụng cách đó, nhưng mà áp dụng cách đó cũng khó nha. Có phải là phải không có tự ái ra mới dám chào thua, phải không? Chứ còn mà có nhiều người tự ái đó nha, phải gây lộn cho tới nơi, cái đó đó mới là khổ nữa đó. Rồi đó là nói đến vấn đề thế gian, rồi vấn đề nhân quả và vấn đề Phật dạy. Thì bây giờ nhà thiền sử dụng cái hạnh nhẫn nhục như thế nào? Quý vị biết nhà thiền á thì bổn phận của một cái vị thiền sư có nghĩa là tự mình tu là tự độ trước, phải không? Chứng đạo rồi thì xong việc chưa? Chưa xong việc, phải độ tha. Mà độ tha trong nhà thiền là ngoài việc giúp đỡ tất cả mọi người, tạo điều kiện cho người tu rồi hướng dẫn, thì cái chuyện đó là pháp môn nào cũng vậy. Nhưng mà riêng nhà thiền có một điểm đặc biệt độ tha là làm thế nào để có người kế thừa, phải không? Giống như thế gian phải đẻ con trai, hoặc là ông bác sĩ ông cũng muốn một ngày nào trong đám con của mình thành bác sĩ nối nghiệp mình, phải không? Đó thì vị thiền sư chỉ khi xong việc mà rảnh rang để mà ra đi. Khi nào có người kế thừa, mà người kế thừa trong nhà thiền phải là người chứng ngộ. Mà chứng ngộ đây có nghĩa là kiến tánh, phải không? Đó. Vì vậy mà muốn nhanh đó thì không thể để ngồi đó chờ hoài, mà nhiều khi vị thầy tạo điều kiện, tạo ra những cái quan trái để mà thử thách, để mà push cho cái đệ tử lên. Cho nên những cái oan trái, những cái bất như ý trong thế gian nhiều khi chưa đủ, đợi hoài lâu quá mà muốn lẹ thì phải cái tạo thêm. Thì cái cách tạo thêm như thế này, đây là một giai thoại giữa hai thầy trò. Trò đó là thiền sư Huệ Nam ở Hoàng Long, sanh 1002, tịch 1069. Quý vị thấy các vị thiền sư nhiều vị không có thọ lâu, những ngày Huệ Nam Hoàng Long thì chỉ thọ có 67 tuổi. Nhưng mà chỗ này chúng tôi cũng mở một cái ngoặc. Thường thường chúng ta thích sống lâu phải không? Ở đây có ai không thích sống lâu không? Mà đã vậy còn sợ chết nữa. Mà sống lâu là cái gì? Là cái thay này đại gia hôi thối, nó thọ lâu mà không hạnh phúc thì thọ lâu làm chi? Thấy không? Thôi mình cũng không có đi tự tử làm chi, để tùy duyên thôi. Nó muốn lâu thì lâu, nó muốn mau thì mau. Tại vì trước sau gì sau khi chết cũng có cái thân mới, phải không? Có gì có tin là luân hồi phải không? Đó. Thân mới có hay khỏe không? Đức Phật ví cái thân giống như cái con ngựa vậy đó. Hồi thời đó không có xe hơi, thôi giờ mình đây không cởi ngựa mà mình lái xe, thì cái thân này giống như cái xe hơi vậy đó. Bây giờ nó cứ hư hoài, nó có pan trên sao lộ hoài, cứ kêu triple A hoài, rắc rối quá rồi đi trễ giờ trễ giấc, thì quý vị có nên cho nó vô nghĩa địa để sắm xe mới không? Sắm xe mới cho nó khỏe, tô cho nó ngon, tiếc cái gì? Thời xe hư hoài mà còn tiếc, thì chừng nào mới buông, phải không? Đó, thành ra tùy duyên thôi, tùy nghiệp thôi. Hãy nó muốn đi sớm cứ cho nó đi sớm, nhưng mà vấn đề là thở vào thở ra từng giây từng phút hạnh phúc. Đó, còn sống mấy tuổi cũng được hết, các vị đồng ý không? Trời ơi, sống mà không ăn lạc sống chi, chặt đất, đúng không? Đó, vì vậy nhà thiền, nhất là không riêng nhà thiền mà tất cả Phật tử chúng ta nên nhìn lại, và có thể chỗ này phải đổi cái quan điểm là không quan trọng cái sống chết, mà tùy duyên thôi, cho sống tới đâu thì sống. Nhưng mà vấn đề sống làm sao an lạc chính mình và giúp người khác an lạc, mỗi một giây phút sống có ý nghĩa. Có nghĩa là không phải tập trung vào cái vật chất, thỏa mãn nhu cầu của sáu căn, thỏa mãn ngũ dục thế gian. Ngũ dục thế gian là tài sắc danh thực thùy, mà còn phải làm sao khai triển cái đời sống tâm linh. Tại vì lúc mà nằm trên giường bệnh, ngũ dục thế gian, nhà cửa con cái, tất cả những cái đó không giúp mình. Nằm trên giường bệnh chuẩn bị ra đi, chỉ có đời sống tâm linh. Mà đời sống tâm linh là phải tu, mà tu phước và tu huệ. Đó. Vì vậy ở đây đó là Ngài Hoàng Long không có sống lâu. Và quý vị xem cuộc đời của Ngài. Sư Hậu Chương tên Huệ Nam ở Ngọc Sơn Tính Châu, năm 11 tuổi sư theo thầy Trí Loan ở Viện Định Xuất Gia. Về sau sư đến tham học với Ngài Từ Minh, mà Ngài Từ Minh lúc đó là một vị thiền sư. Một hôm sư vào thất Từ Minh, đó là vào thất để trình kiến giải. Từ Minh bảo: thơ ký học thiền Vân Môn ắt được yếu chỉ ấy, như Vân Môn nói tha Động Sơn ba gậy, Động Sơn khi ấy bị đánh hay chẳng bị đánh. Đây là một cái test, phải không? Đó. Quý vị nghe cho rõ, Vân Môn nói tha Động Sơn ba gậy, thì theo quý vị lúc đó Ngài Động Sơn bị ăn gậy hay không bị ăn gậy? Ai nói ăn gậy giơ tay lên? Không ăn gậy giơ tay lên. Ít nhất cũng có mấy người ha. Còn mấy người kia thì sao? Trời ơi, ngu gì nói, nói ra mũi trời sao người ta cười. Thì thôi cũng được, không sao ha. Không nói thì nghe nha. Động Sơn nói ăn ba gậy, thì lúc đó ai nói là không ăn gậy thì không phải là đệ tử ngài Huệ Nam, mà ai nói ăn gãy như có một chú kia thì đệ tử ngài Huệ Nam đó, thì lúc đó sư thưa là bị ăn gãy. Rồi bây giờ chúng ta xem coi cái như thế nào. Từ Minh Nghiêm Nghị bảo: nghe tiếng ba gãy. Có ai nghe tiếng không? Tại vì câu hỏi là Vân Môn nói Tha Động Sơn, có nghĩa là lúc bây giờ đó, trước đó đó, cái ông Động Sơn Thủ Sơ đó là trình kiến giải với ngài Vân Môn, thì không biết nói câu gì đó mà ngài Vân Môn nói tôi tha ông ba gãy. Đó. Thì bây giờ ngài Tự Minh mới hỏi trường hợp đó thì đoán thử coi là ngài Động Sơn có bị ăn gãy không. Thì ngài Huệ Nam nói có ăn gãy, nhưng mà lúc đó là Vân Môn nói, đúng không? Cái chữ mà chánh đó là cái chữ nói, mà hay nói thì có âm thanh không? Có. Thì ngài Huệ Nam nói có ăn gãy, cho nên ngài Từ Minh mới nghiêm nghị bảo nghe tiếng ba gãy liền cho ăn gãy. Vậy ông từ sáng đến chiều nghe chim kêu trống đánh, tiếng chua tiếng bản, cũng nên ăn ba gãy. Hiểu chưa? À, thì nếu không hiểu tôi giải thích thêm. Có nghĩa là tiếng nói tha ông ba gãy, và cái âm thanh đó, thí dụ như tôi nói hay là tôi đánh như thế này, mấy cái đó cũng là âm thanh phải không? Thì có ai bị ăn gãy không? Thì nếu mà cho rằng cái tiếng nói ăn ba gãy, nói ăn ba gãy là thiệt ăn ba gãy, thì có nghĩa là chim kêu cũng là âm thanh phải không? Tiếng trống tiếng bản cũng là âm thanh. Như vậy cả một ngày ngài Huệ Nam ăn không biết mấy lần ăn gãy. Bởi vậy thấy cái thủ thuật của nhà thiền chưa? Đó. Thì bây giờ đây là chuyện có hai thầy trò. Bây giờ chúng tôi ngừng một chút. Vấn đề là chúng ta không phải Huệ Nam, không phải Từ Minh. Bây giờ cô kể tôi nghe chuyện vậy ích lợi gì tu hành đây? Bây giờ rút kinh nghiệm để tu đây. À, là chúng ta phân tích tâm lý. Thì bây giờ tôi ví dụ hơi khác một chút. Chẳng hạn như chúng ta trong cuộc sống nghe lời mắng chửi đi, phải không? À, chẳng hạn một người nào mắng chửi mình, nói trời ơi chị mặt mày đẹp đẽ, cũng ăn học chữ anh chữ u rồi, sao chị ngu quá vậy, chị ngu như bò, nhiều đó cô không hiểu nữa, nghe vậy giận không? À, nhưng mà người ta nói mình ngu như bò, mình có thành bò không? Có cái gì thay đổi không? Có mất miếng thịt miếng da nữa không? À, không mất gì hết, chỉ là âm thanh thôi, chị ngu như bò. Mà nếu thực sự mà mình giận thì lúc đó là mình khôn hay mình ngu? À, lúc đó mới ngu thiệt đó. Vì vậy âm thanh thôi, chị ngu như bò. Rồi cái một chút xíu cái nó hết trơn mà mình giận cành không? Đã vậy còn kêu điện thoại phân bua nữa. Trời đất ơi, cái bà đó bà quá cỡ đi, tôi dày mà bà dám mắng tôi chửi tôi. Trời ơi, cái người gì đi chùa mà kỳ cục. À, rồi xong cái lời mắng chửi mất rồi, cái người mắng chửi đi về nhà rồi, mà mình tối ngồi thiền hay nằm ngủ nhớ lại giận đó, không biết ai làm mình khổ phải không? Đó. Còn nếu quý vị mà tu thiền, là quý vị mà gọi là quá giải đó, thì có một cách khác: chị ngu như bò. Thì giữa chị và ngu, giữa hai âm thanh nó có một cái khe hở phải không? Mà khe hở này gọi là khoảng lặng. Chị ngu như bò. Thì như vậy giữa bốn âm thanh thì nó có bốn, xin lỗi, có ba khe hở. Và ba khe hở này trong âm nhạc gọi là khoảng lặng. Nếu chúng ta đừng có sống với âm thanh, đừng có sống với cái âm thanh chị, âm thanh ngu, âm thanh như, âm thanh bò, mà chúng ta sống với cái khoảng lặng là cái không, không âm thanh thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thì chúng ta có giận không? Cái không mà làm gì giận? Thì cái đó là thực tập sống với cái không. Cũng như đồ vật thì nó hao mòn, nó cũ rồi mất rồi tiếc rồi buồn giận. Còn chúng ta đừng sống với đồ vật, chúng ta sống với cái không gian như thế này, thì cái không gian không bao giờ thay đổi, đúng không? Đó. Thì như vậy đó, là chính cái âm thanh là tai nghe tiếng mà mình dính mắt, mình có quyền nghe nhưng mà không có dính mắc, không giận, không buồn, không vui, khen cũng không mừng, tại vì mừng á là mê hay tỉnh. Thường thường mừng là mê vì sao? Tại vì khi ta khen mình coi chừng người ta muốn mượn tiền mà mình bị gạt cái đi luôn đó nha. Rồi khi chê á thì lại là giận, thì cả hai đều mê hết. Bởi vậy đó mà nếu mà quý vị tu mà nhìn tâm thì sao? Bây giờ mình chưa thành thánh thành Phật, chắc cái niệm đầu tiên là giận với lại mừng trước rồi đó. Tôi bây giờ cũng vậy đó. Quý vị mà khen tôi cái là tôi mừng rồi đó nha. Nhưng mà ăn thua là cái niệm thứ nhì này, là cái nhìn tâm. Niệm thứ ba, nhận ra, recognize mình đang vui hay đang giận. Rồi niệm thứ tư là buông cái giận cái vui, thì như cũ không có gì hết, cái tâm vẫn là sạch sẽ. Nó giống như là quý vị là dính dầu, dính bẩn, thì vấn đề là mình phải thấy cái vết dầu vết bẩn ở đâu, và mình thấy đó là dơ, mình chấp nhận là dơ, thì quý vị đi rửa. Mình nhớ Mỹ này xà bông cũng nhiều lắm, thấy không? Rồi nếu mà sợ ăn da thì xức lotion vô, hay là sạch trơn, khỏe re. Quý vị thấy rõ không? Đó, thật ra vấn đề là con mắt phải sáng để thấy. Đó là mình phải tu đó. Là vấn đề thấy rồi đó, đừng có tiếc, rửa đi. Đó, thì sau đó sạch sẽ. Chứ còn mình chưa phải tổ, chưa phải Phật. Niệm đầu tiên mình chưa thể nào là tâm không được. Niệm đầu tiên chưa thể nào tỉnh giác được. Là niệm đầu tiên là niệm mê. Mà vấn đề học, tu, luyện, cực khổ, ngồi thiền, đau cảnh đau giò, hoặc là niệm Phật phải nhất tâm bất loạn như thế nào để mà có cái niệm thứ hai là phát hiện an sân, thì lúc đó mới buông được. Cái đa phần là mình sân mà mình không chịu sân, đâu có ai can thì mình nói sao, trời ơi đã vậy mà còn can nữa, đi quay lại cái sân với cái chị can. Bây giờ thấy rõ không? Thành ra cái ngã mình nó lớn quá. Mà không sao, cái ngã nó lỡ lớn rồi. Rồi bây giờ có rầy la tắt tắm gì nó cũng không được. Bây giờ chỉ có tu để trị nó thôi, đúng không? Cho nên á, học Phật thì phải tu Phật, chứ không tu học biết thêm chi. Học Phật là biết kinh này kinh nọ, chuyện này chuyện kia, giống như tiểu thuyết kiếm hiệp như vậy, thì trời ơi nó làm mất thì giờ nữa. Mà già rồi đó, những cái neuron đó là nó sẽ hoại. Mà quý vị không có tu á thì rất là uổng. Rước vào thêm kiến thức Phật học, xin thưa không tu thì cái kiến thức đó cũng chỉ là kiến thức thế gian. Và nói theo một cái vị thiền sư là sư Thánh Nghiêm mới tịch, là người Đài Loan ở New York đó, là quý vị chỉ văn là chỉ nghe, mà quý vị không tư duy. Mà nếu văn và tư rồi mà quý vị không tu thì giống như quý vị vào tiệm ăn, quý vị đọc menu bún huệ hay chả giò, đúng không? Nhưng mà cái miệng thì khô queo, cái bụng đói meo. Thành ra cái vấn đề đó là không phải đọc menu, không phải đọc kinh, mà phải hiểu, thì hiểu nó mới hành. Trời ơi, còn chữ Hán không mà không hiểu hành, có chừng tẩu quả nhập ma rồi đổ thừa, trời ơi chùa này không linh, thầy này không giỏi. Tại sao người ta cũng tu mà người ta thành thánh thành Phật, còn mình tu mà mình lại tẩu quả nhập ma? Là lỗi tại mình hay lỗi tại ai? Cũng lỗi tại tôi mọi đàn. Quý vị thấy rõ không? Mà quý vị muốn có minh sư chánh pháp để đừng tẩu quả nhập ma thì quý vị phải có một cái khởi niệm, phải có một cái phát tâm, phải có một cái lời nguyện để gặp minh sư chánh pháp, thì minh sư chánh pháp mới tới. Chứ không phải là cứ thả lỏng rồi cứ theo ngũ dục thế gian, rồi một ngày đẹp trời cái ông minh sư đó ông tới. Thấy không? Có cảm mới có ứng. Đó như vậy. Ngu tầm ngu, mã tầm mã. Ham ăn chơi á thì sẽ gặp cái chỗ ăn chơi. Còn ham học, ham minh sư thánh pháp, chánh pháp thì mới gặp minh sư chánh pháp, đúng không? Rốt cuộc thì cũng nơi mình mà phát xuất. Thấy không? Chứ không thể cứ là đợi sung rụng. Đó là cái thủ thuật của ngài Huệ Nam Hoàng Long đó. Vì vậy cái lời mắng chửi đó chỉ là âm thanh thôi. Thì chúng tôi lấy ví dụ này bởi vì cái lỗ tai của chúng ta rất là bén nhạy, phải không? Nhiều khi cái con mắt thấy á, mà chúng ta không có dính bằng cái lỗ tai. Cho nên đó, quý vị mà tập tu trên cái lỗ tai á, thì xin thưa quý vị con của Phật nhưng mà cháu của Bồ Tát Quan Thế Âm. À, ai cũng ngưỡng mộ Ngài, thờ phụng Ngài. À, nhưng mà quý vị có biết Ngài tu hạnh gì không? Trời ơi, biết đó, nó cực lắm cô ơi. Bắt chước Ngài tu cực lắm. Bây giờ cầu nguyện Ngài dân bó bông khỏe re. Nó đi tu mà làm biến này sao thành? Thì thấy rõ không? Đa phần Phật tử kể cả chúng tôi đó đều rất là kính mến Bồ Tát Quán Thế Âm. Và nhưng mà hình như chúng ta kính mến vì chúng ta muốn Ngài cứu chúng ta, còn chúng ta không muốn nhúc nhích. Giống như con nít vậy đó, à, đụng cái gì kêu la cầu cứu chứ còn không có chịu vươn lên. Thì như vậy có phải là con cháu của Ngài không? À, đạo cha, chỗ đó suy nghĩ nha. Bồ Tát Quán Thế Âm tu hạnh phản văn văn tự tánh, và hạnh đó còn gọi là nhĩ căn viên thông. Những điểm này ở trong kinh nào xin thưa? Kinh Thủ Lăng Nghiêm, rồi có dịp học nha. Đó. Vì vậy mà thực sự nếu chúng ta là người con của Phật chân chính có hiếu thì chúng ta phải theo gương Đức Phật. Có nghĩa Đức Phật tu thế nào mình phải hiểu và mình tập theo thì mới gọi là con thiệt. Còn coi chừng thấy Đức Phật hay quá, giỏi quá thì cũng nhận là con đi. À, coi chừng có chia gia tài, nhưng mà thiệt ra Phật của mình, cha mình nói gì cũng không biết, tại có chịu học kinh đâu. À, rồi cha mình làm gì cũng không biết hết trơn á. À, rồi bây giờ cũng thương Bồ Tát Quán Thế Âm vì sao? Trời, phải ráng thương đi, có chuyện gì đau khổ phiền não này mới cứu được. À, toàn là muốn cho người ta phục vụ mình không à, muốn cho Phật phục vụ mình không, muốn cho Bồ Tát phục vụ mình, còn mình đó thì cứ lo, nghĩa là thoải mái ngũ dục thế gian. Mà nhân quả như vậy làm sao mà thành, phải không? Vì vậy kính mộ ai là theo gương người đó. Người đó làm gì thì theo gương mà làm theo. Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm tu hạnh gì thì nên học hiểu kinh Thủ Lăng Nghiêm, đó là hạnh nhĩ căn viên thông. Hoặc là Ngài Bồ Tát Phổ Kiến á, thì Ngài tu trên con mắt. Và qua cái sáu căn, mình sẽ chọn cái căn nào mà mình thích để mà mình tu, thì cái đó mới thiệt là con Phật đó. Có nghĩa là lý thuyết lẫn thực hành, đúng không? Mà quý vị có Phật tánh, quý vị thừa sức để làm, vấn đề là sắp xếp thời gian. Mà quý vị không làm thì quý vị rất là thiệt thòi. Quý vị đồng ý không? À, nhất là mình Việt Nam có truyền thống mà đạo Phật, mà rốt cuộc bây giờ ở Tây Mỹ ra nó tu dữ dội. Chính một Phật tử ở Việt Nam lại hỏi tôi khi tôi làm tri khách, nói thưa cô, mấy ông cha bà sơ giờ tu dữ lắm, bây giờ không khéo ông cha bà sơ thành Phật hết, còn mình không biết làm sao. Tôi nói bây giờ chú muốn tôi trả lời sao? Bây giờ trả lời theo giáo nha, là theo giáo lý nha. À, cái phần thứ hai trả lời theo thiền. Trả lời theo giáo lý có nghĩa là ông cha bà sơ có Phật tánh không? Rồi, không nhất thiết là phải tu theo đạo Phật. Tại vì nhiều khi danh xưng thôi. À, nhưng mà nếu ông cha bà sơ cũng trực chỉ nhân tâm, nhìn tâm và khắc phục tham sân si và chứng nghiệm cái không, sau đó nhận ra cái tánh giác, thôi đừng nói chữ Phật đây rồi nó lộn xộn, là Phật là giác thôi, à thì nhận ra tánh giác thì ông cha cũng thành Phật vậy, mà Phật là giác. À, quý vị thấy rõ không? À, thì cái chuyện đó là bình thường thôi, đó là nói theo giáo lý. Còn bây giờ nói theo thiền là sao? Thiền có nghĩa là ai đương mê đó thì làm sao cho tỉnh. Mà làm cho tỉnh không có nghĩa là phải giải thích, tại vì giải thích tới lại suy nghĩ ha. Rồi nhiều khi cái lại lạc vào cái mê trận của chữ nghĩa nữa. Mà làm cho tỉnh có thể tát một cái, có thể tạt một gáo nước. À, thì thôi bây giờ tôi không có dám, tại tôi không phải thiền sư. Thật ra tôi chỉ nói xin lỗi chú, năm nay chú mấy tuổi? Dạ con năm mấy rồi đó. À, tốt. À, bây giờ chú có nghĩ là chú sống lâu không? Nói dạ thì chắc cũng không biết làm sao, nhưng mà thôi bây giờ phải bắt đầu tu rồi đó. À, bây giờ cũng bắt đầu sợ rồi đó. Tôi nói rồi tốt. À, bây giờ chú thắc mắc ông cha bà sơ, rồi mai mốt chú thắc mắc tới đạo này đạo nọ, rồi tới bà hàng xóm, rồi tới ở đâu chú cứ thắc mắc miết, rồi chừng nào chú mới hết thắc mắc, sao chú không thắc mắc chú đi, sao chú không nói chừng nào là chú thành Phật đi, chú giải quyết phiền não đi. Không hiểu rồi. Quý vị thấy không? Đó, thiền là nói kiểu đó, làm sao mà cho cái người đó tỉnh bằng bất cứ cách nào. Đó, đó. Thì đó là nhân đầu tiên gặp quý Phật tử, chúng tôi cũng mới muốn giới thiệu những cái thủ thuật của thiền sư đó. Thì bây giờ có lẽ cũng đã hết giờ. Thì khi mà chúng tôi đưa cuốn chữ này chữ nhẫn á, thì chúng tôi kể chuyện Phật trước, và bây giờ đó, chúng tôi kết thúc bằng cái chữ nhẫn. Các vị thấy phần trên là bộ gì, phần trên là chữ gì đây? Chữ đào, hay quá. Phần dưới là chữ gì? Chữ tâm. Có nghĩa là con dao mà để trên trái tim thì sao? Đứt không? Chảy máu không? Cho nên tu hạnh nhẫn thì phải như vậy đó. Chứ hạnh nhẫn mà theo ý mình thì không có nhẫn nha. Đó, đó là theo chữ này thì chúng tôi kết thúc bài học hôm nay. Và có lẽ cũng đã hết giờ. Nếu có thể thì quý vị cần hỏi thì chúng tôi xin dành vài phút để cho quý vị đặt câu hỏi nhà mô Phật. Còn nếu không thì chúng ta hồi hướng. Dạ thưa, có câu hỏi không ạ? À? Hay là ngày hôm qua hỏi hết rồi? À dạ thưa, bây giờ thì không hỏi mà chụp hình mô Phật. Thôi để chúng ta hồi hướng. Dạ.
Nguyện